Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới giữ xu hướng giảm từ đầu tuần do sức ép từ đồng đô la Mỹ tăng mạnh, khiến giá vàng miếng trong nước sáng 26 tháng 4 xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần. Giá đô la Mỹ tự do tiếp tục đi lên, trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng giữ ổn định. Bước sang phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 27 tháng 4, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,7 triệu đồng một lượng mua vào và 36,8 triệu đồng một lượng bán ra. So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm hơn 200.000 đồng một lượng. Tuần này giá vàng thế giới giảm liên tục do đồng đô la Mỹ tăng giá, kéo giá vàng trong nước giảm hơn 200.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng đang giảm chậm so với giá vàng thế giới, khiến chênh lệch giá bị kéo giãn theo hướng giá trong nước cao hơn. Hiện giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 400.000 đồng một lượng.
Từ 15 giờ chiều ngày 23 tháng 4, giá bán lẻ các mặt hàng dầu đã tăng từ 380 đến 500 đồng một lít kg tùy loại, trong khi giá xăng vẫn giữ ổn định. Như vậy, sau điều hành, xăng E5 RON 92 ở mức 18.930 đồng một lít, RON 95 ở mức 20.500 đồng một lít, dầu diesel tăng lên mức tối đa là 16.734 đồng một lít, dầu hỏa lên 15.581 đồng một lít và mazut là 13.360 đồng một kg.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nesto Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% đối với 11 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2018. Cụ thể, các sản phẩm sữa bột tăng giá bao gồm các dòng Nan Optipro 1 loại 400g và 800g, Nan Optipro 2 loại 400g và 800g, Nesto Nan Optipro 3 900g, Nesto Nan Optipro 4 900g, Nan Optipro HA1 400g, Nan Optipro HA2 800g, Nan Optipro HA3 800g, Nan O 110 400g và Prinan B 400g. Như vậy, đây là lần thứ hai Nestro Việt Nam tuyên bố tăng giá bán sản phẩm dành cho trẻ em kể từ thời điểm quyết định áp giá trần với các mặt hàng này được dỡ bỏ. Từ 31 tháng 3 năm 2017, và Bộ Công Thương có thông tư hướng dẫn việc đăng ký giá, kê khai giá các mặt hàng này, thông tư 08/2017, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ăn uống là hoạt động thiết yếu của con người. Tuy nhiên, ăn uống như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người là vấn đề người tiêu dùng quan tâm. Và với sự phát triển mạnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như hiện nay, cùng với việc lấy chữ tín trong chế biến đa dạng các món ăn, dịch vụ tốt, thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với một món ăn khá mới mẻ với người dân Thái Nguyên, nhà hàng Cá Hồi Chợ Đồn ở tổ 6 phường Tân Lập đã và đang tiếp tục tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng. Ông Hoàng Văn Khiêm, chủ nhà hàng cho biết, ông là người Bắc Cạn xuống Thái Nguyên làm ăn, phát triển nhà hàng ăn uống là việc làm khá táo bạo. Bởi trước đây người dân Thái Nguyên chưa quen với việc ăn gỏi, ăn sống thực phẩm. Hơn nữa chi phí cho một bữa ăn cá hồi không phải là rẻ. Thế nhưng với phương châm phục vụ tất cả vì khách hàng và lấy tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm đưa lên hàng đầu, nên sau 5 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã có lượng khách hàng ổn định, tiêu thụ bình quân từ 50 đến 60 kg cá hồi sống một ngày. Qua tìm hiểu được biết, tại Bắc Cạn, ông Khiêm đã xây dựng chuỗi thực phẩm sạch cung ứng, từ cá hồi đến các loại rau rừng, bánh chưng đen, phục vụ nhu cầu đa dạng của thực khách. Tuy nhiên, với việc liên tục có những thay đổi về quy định, điều lệ, văn bản liên quan đến an toàn thực phẩm, nên ông Khiêm đề nghị.
Mong muốn là có các cái cán bộ gọi là thường xuyên giúp kiểm tra hoặc là thường xuyên tư vấn cho nhà hàng là những cái hình thức hoặc là những cái công nghệ nó mới thì giới thiệu cho nhà hàng. Hoặc là những cái đối tác nào nó tin tưởng thì cũng có thể là cung cấp cái danh sách hoặc là có những cái phần tư vấn. Về các quy định, về các nghị định mới hoặc là các cái luật mới ấy, thì mong muốn là nhà nước là cũng có cái kênh để thông tin cho nhà hàng kịp thời. Hai nữa là gửi những cái biểu mẫu hoặc là những cái nội dung mới, cái nội dung thay đổi để nhắc nhở nhà hàng là theo cái mới.
Theo ghi nhận tại thành phố Thái Nguyên, có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Năm 2017, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã kiểm tra thanh tra trên 3.000 lượt cơ sở, qua đó phát hiện 65 cơ sở vi phạm bị xử lý, nộp thu ngân sách nhà nước trên 101 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu các đơn vị hay mắc phải là cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, không để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. Theo đó, để nâng cao trách nhiệm của người làm ra và tiêu thụ sản phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 có chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm được thực hiện từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2018 trên phạm vi toàn thành phố. Do đó, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm, biểu dương quảng bá các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn phù hợp với quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của tháng hành động tại các xã phường, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở theo phân cấp quản lý và thực hiện ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Ngay sau khi triển khai kế hoạch, mới đây Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tại các đơn vị, đoàn đã tập trung kiểm tra ở những nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc, chất lượng của nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình chế biến thức ăn, quy trình 3 bước, lưu mẫu thức ăn sau 24 giờ, nơi chế biến thực phẩm. Theo đánh giá, hầu hết các cơ sở được kiểm tra đã cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, hạn chế mà các cơ sở hay mắc phải vẫn là không có đầy đủ giấy kiểm tra sức khỏe đối với lao động hợp đồng thời vụ hoặc giấy khám sức khỏe hết thời gian, chưa bảo quản thực phẩm chín, thực phẩm sống riêng biệt. Ông Phạm Hồng Thái, quản lý nhà hàng Bi Triều trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ bày tỏ.
Cơ sở chúng tôi thì về kinh doanh về ngành thực phẩm và ăn uống, thế mà là nhiều cái thủ tục hành chính chúng tôi cũng đã thực hiện, nhưng mà hiện tại là một số cái chưa được đầy đủ và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái làm còn thiếu sót để cơ sở nó vững tin với mọi người hơn. Chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch để cải tạo lại cái không gian bếp cho nó đảm bảo và sạch sẽ hơn.
Đại diện cho cơ quan chuyên môn và các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố, bà Trần Thị Hải, Phó Trưởng phòng Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo hơn nữa công tác an toàn thực phẩm trong thời gian tới, thì với cơ quan chuyên môn, chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn bằng những hình thức, ví dụ như chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm để tuyên truyền các cái luật an toàn thực phẩm và các văn bản mới của các cấp, các ngành, các bộ và của Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với các cơ sở mà chưa làm tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng sẵn sàng cử các cái cán bộ có chuyên môn xuống cơ sở để hướng dẫn các cái cơ sở đó thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở mình, và chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra, tăng cường kiểm tra ở những cơ sở mà làm chưa tốt những cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tái kiểm tra đối với những cơ sở đã làm tốt, và trên tinh thần là nếu như các cơ sở đó mà vẫn còn cố tình vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cái vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Được biết, từ nay đến hết thời gian thực hiện tháng hành động, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố sẽ tiếp tục hoạt động kiểm tra, giám sát, đồng thời phối kết hợp với Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện ký cam kết theo phân cấp quản lý trong việc chấp hành đầy đủ các quy định bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay máy lọc nước được coi là vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng thế nào là đúng cách, bao lâu mới thay lõi lọc một lần thì không phải ai cũng dành. Do đó, trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cách sử dụng máy lọc nước đem lại hiệu quả tốt nhất do báo điện tử Chất lượng Việt Nam đăng tải. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy lọc nước khác nhau từ công nghệ đến thương hiệu, tuy nhiên về cấu tạo nhìn chung nó đều có những điểm tương đồng, nhất là phần lõi lọc. dù nhà sản xuất lắp đặt lõi lọc bằng công nghệ nào, vị trí ở đâu thì bắt buộc phải có thì mới đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra. Và nếu không thay lõi lọc, chất lượng nước đầu ra sẽ không đủ tiêu chuẩn để phục vụ sinh hoạt. Sau một thời gian sử dụng, các chất cặn bã đã được loại bỏ ra khỏi nước lắng đọng, tiếp tục bị hòa tan vào nước, gây ra nồng độ chất bẩn quá nhiều khiến tốc độ lọc kém, nước bị nhiễm bẩn quay lại. Điều này thực sự nguy hiểm vì nước sau khi lọc còn bẩn hơn trước khi lọc, sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy cấp. Ngoài ra, nếu không thay lõi lọc còn ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của máy lọc nước. Quá nhiều cặn bẩn lưu lại bám trên lõi lọc, màng lọc, khiến trong quá trình xử lý nước, máy gặp các sự cố như máy hoạt động liên tục không ngắt, máy phát ra tiếng ồn lớn. Tệ hơn, những sự cố liên quan tới điện như chập, cháy, bơm áp bị hỏng có thể đưa người dùng vào tình cảnh nguy hiểm. Những dấu hiệu dễ nhận biết thời điểm lõi lọc nước cần phải thay. Thứ nhất, quan sát màu sắc của lõi sẽ thay đổi dần từ trắng, vàng, đen. Khi thấy lõi lọc chuyển sang màu nâu đen thì bạn nên thay mới. Tùy thuộc vào chất lượng nước đầu vào mà thời gian thay lõi sẽ nhanh hay chậm. Nhiều người vì tiết kiệm chi phí nên khi lõi số 1 đến hạn thay thì lại đem ra đánh rửa cho sạch rồi sử dụng lại. Việc làm này là không nên vì nó không những không có tác dụng nhiều mà còn gây ảnh hưởng đến máy lọc nước trong quá trình hoạt động. Thứ hai, hiện nay tình trạng lõi lọc nước được làm giả khá nhiều nên khi lựa chọn cũng hết sức thận trọng. Bởi thị trường xuất hiện quá nhiều hãng khác nhau, các lõi lọc hầu như đều chất lượng không giống nhau dù kích thước và hình dáng giống. Để đảm bảo nước sau khi xử lý đạt chất lượng tốt nhất, nên lựa chọn và sử dụng các loại lõi lọc của những nhãn hàng uy tín đến những cơ sở chính hãng và được tư vấn kỹ càng. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.